Rồi nói thêm, hoặc là nếu mà nói cái lời lành á, thì chỉ tha thiết nói một câu này thôi. Đó. Nếu mà nói cái lời lành thì tha thiết nói một câu này. Câu gì? Đó, đây là một câu này nhắc nhở là lòng không bị ngã. Lòng không bị ngã là sao không? Tức là lòng của mình đó, nó không có cái niệm, không có cái thấy mình người, hay không? Chia mình chia người, cái lòng nhân ngã, hay không? Thì nếu được như vậy đó thì đã dứt bụi mù, tức là mình không thấy có mình thật, có người thật, hay không? Tức là quên cái tướng ngã nhân, quên cái tướng ngã, tướng nhân, tướng mình, tướng người đó. Thì coi như là mình tan được những cái bụi mù của vô minh. Bởi vì cái vô minh đó, không, nó mới che mờ, mình mới thấy là mình thật, rồi người thật, rồi chia ra thấy ta, thấy ta, rồi cách với người, cho nên ta mới hơn người chẳng hạn. Rồi chính vì cái thấy đó cho nên mới sanh ra những cái phiền não, không? Cái lòng nhân ngã đó, thấy phân mình, phân người, rồi mới có những cái gọi là tranh chấp, không? Rồi mới có phiền não, mới khổ sở, phải không? Còn nếu mà thấy mình không thật, người cũng không thật nữa, thì phiền não với ai đây? Quý vị nhớ phiền não với ai? Mình cũng không thật, người cũng không thật, giờ phiền não với ai đây? Sở dĩ mà có phiền não là mình thấy mình thật, không? Rồi người kia thật, cho nên người kia mới nói câu nặng mình mới phiền não, phải không? Còn bây giờ mình không thật, người cũng không thật nữa thì hết phiền não với ai hết. Cho nên ở đây là ngài bảo rằng nếu mà cho ngài nói một câu về cái lời lành á, thì ngài xin tha thiết nói một câu là lòng không bị ngã thì đã dứt bụi mù. Bụi mù đây tức là bụi mù vô minh á, vô minh nó không còn che mờ. Rồi ngài đêm lên xuống không hình khá trụ, như bóng như vang không vết khá đến. Tức là lên xuống thì cũng không thật có cái ta, là không hình khá trụ đó, tức là không thật có cái ta ở trong đó để mà trụ, không? Rồi như bóng như vang đó, không vết khá đến, tức là nó rỗng rang, nó thênh thang, không có chỗ để trụ, cũng không có chỗ để cho mình đến. Đây là thấu suốt được cái lẽ thật, không thấy có cái ta đi hay là ở, chứ không thấy có thật mình đi hay là ở. Thì được như vậy đó, thấy không? Thì chết cũng vui vẻ mà chết thôi, phải không? Để đâu có ai chết, tức là không có cái gọi là không có thật có cái ta để mà trụ, cũng không thật có cái ta để mà đến. Thì như vậy thì bám vào đâu mà để mà gọi là thấy, mà gọi là có mình sống mình chết. Như vậy thì đi hay là ở đó đều không có dấu vết gì hết. Mình ở đây hay là mình có ra đi đều không có dấu vết gì hết. Thì như vậy sống được ngày đó là tâm giải thoát. Đó là tự tại ở trong cái cõi đời. Cho nên mới thấy rõ cái tinh thần vô trụ đó của Kinh Kim Cang đó là một cái điểm rất là trọng yếu, thấy không? Mình nắm vững được cái tinh thần vô trụ đó là sống an vui, sống an ổn giữa cuộc đời, không có trụ không bám vào đâu hết, thấy không? Thì lúc nào là cũng an vui hết. Còn mình mà có trụ có bám ra thì nó khổ liền, thấy không? Tức là tâm mình nó không có bám vào đâu hết thì lấy gì khổ, thấy không? Còn mình bám, thấy không? Bám thì thấy khổ ngay. Thí dụ là mình nghe một cái tiếng mà nói nặng cái thì mình bám vào đó thì thấy khổ ngay liền, phải không? Hoặc là thấy viên kim cương mà mình bám vào đó thì thấy khổ ngay liền. Thấy viên kim cương mà thấy bám vào đó thấy nghĩa là thấy thích quá, cái khởi lòng tham lên là thì khổ ngay liền đó liền, không? Cho nên là không bám vào đâu hết thì không có khổ. Rồi thì ra đi cũng được tự tại. Cho nên ở đây ngài nhắc, không, để mình sống trở lại đó với cái chỗ chân thật ở nơi mình, chứ không có bám theo cái gọi là cái duyên bên ngoài. Đó. Thì nói xong, sư chắp tay ngồi ngay thẳng, vui vẻ thị tịch các vị công khanh và đệ tử gào khóc thảm thiết, tiếng vang cả núi. Đó là cho thấy ngài cũng là ra đi, hay là ngài tịch trong cái vui vẻ, trong cái tự tại, chứ chết cũng không có khóc gì hết, không có sợ.